là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Văn Chấn phát triển các mô hình nông nghiệp đặc trưng. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục thị xã Nghi Lộ tăng cường giáo dục trải nghiệm nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Dự và chỉ đạo luyện tập có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào các nội dung huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, gồm chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ. Phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy tại căn cứ chiến đấu, di chuyển một phần sở chỉ huy ra căn cứ chiến đấu. Để nâng cao chất lượng huấn luyện trước khi bước vào luyện tập chuyển trạng thái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng các nội dung lý luận, nguyên tắc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho 100% cán bộ nhân viên cơ quan đơn vị. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thông báo về tình hình địch, cán bộ chủ trì và cơ quan thực hiện đầy đủ thứ tự các bước theo quy định. Nổi bật là việc tổ chức quán triệt triển khai mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo cho cơ quan đảm bảo được thời gian quy định. Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo tiếp tục chuyển và duy trì lực lượng vũ trang địa phương ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và tham mưu chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến, được tổ chức điều hành đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng tốt, phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy tại căn cứ chiến đấu. Nội dung và phương pháp quán triệt, triển khai của người chỉ huy các cấp được thể hiện rõ nét. Lực lượng hành quân ra căn cứ chiến đấu, khu sơ tán và trú quân đúng vị trí, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận hành đúng cơ chế liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh của địa phương hiện nay. Qua luyện tập, năng lực trình độ điều hành của người chỉ huy, trình độ tham mưu của đội ngũ cán bộ cơ quan đơn vị đã được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Yên Bái đã quan tâm dành 1.600 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đến nay, 9 trung tâm y tế huyện được đầu tư nâng cấp, 44 trạm y tế và trung tâm y tế huyện Văn Yên được cải tạo sửa chữa, triển khai 5 dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị dự án, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 7 trung tâm y tế tuyến huyện và tỉnh, với tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng. Riêng năm 2022, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số 154 trên 173 xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 89%.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, sau hơn 2 năm thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đã đạt mức 2, mức khá hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá 3 nhóm chỉ tiêu chính là sự hài lòng về cuộc sống, tuổi thọ trung bình của người dân và sự hài lòng về môi trường sống. Chỉ số hạnh phúc được đo lường theo bộ 37 chỉ tiêu thành phần, đó là sự hài lòng về cuộc sống vật chất, điều kiện kinh tế, về phúc lợi, an sinh xã hội, sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền, việc xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải, môi trường cây xanh. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt hơn 1% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với mục tiêu kế hoạch. Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phấn đấu năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ đạt 63,3%. Thưa quý vị, phát huy những kết quả quan trọng đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2024 trước 1 năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra. 3 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay đó là Mỏ Vàng, Lang Thíp và Châu Quế Hạ. 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Tân Hợp, Xuân Ái và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Xuân Ái. Huyện cũng phấn đấu có thêm 4 thôn đạt nông thôn mới và 33 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn, rà soát các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đối với những chỉ tiêu còn thiếu và yếu, sẽ tổng hợp báo cáo huyện để có phương án hỗ trợ. Những năm qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đã huy động sự tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để đạt được mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn này, huyện đang tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huy động xã hội hóa gần 150 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết ngày 16 tháng 3, toàn tỉnh đã có 25.344 tài khoản cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S. Đã có 67 ý kiến và 17 cuộc gọi của người dân đến cơ quan chức năng, chủ yếu là các kiến nghị về lĩnh vực giao thông. Hiện ứng dụng Yên Bái S đang cung cấp 17 tiện ích và Viettel Yên Bái là đơn vị thiết kế, xây dựng. Trong tháng 4 năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết đợt triển khai thí điểm ứng dụng này, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chức năng, nâng cấp ứng dụng công dân số Yên Bái S, hoàn thiện thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn bằng việc phát triển, tích hợp nhiều tiện ích số thiết yếu để kết nối người dân với nhau và với chính quyền, sau đó triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Hiện nay tất cả các trạm y tế xã của tỉnh Yên Bái đã đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ khám chữa bệnh tuyến xã đạt khoảng 30-40%. Tổng số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh. Tuy nhiên chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế, tỷ lệ cung ứng các dịch vụ y tế theo phân tuyến hầu hết mới đạt khoảng 60% so với quy định của Bộ Y tế. Khoảng 10% số trạm y tế cung cấp được dịch vụ siêu âm điện tim, 100% các trạm y tế đã quản lý sức khỏe cho nhân dân bằng sổ sức khỏe điện tử, quản lý cấp thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, tâm thần cộng đồng, động kinh, tâm thần phân liệt, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi. Năm 2022, 94,2% trạm y tế xã phường thị trấn có bác sĩ, trong đó có 75,1% trạm y tế xã phường thị trấn có bác sĩ biên chế tại trạm, 154 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Xác định y tế cơ sở giúp cho mọi người được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí thấp, giai đoạn 2021-2022, tỉnh Yên Bái đã chuyển 5 phòng khám đa khoa khu vực thành trạm y tế xã. Tổng số phòng khám đa khoa khu vực của tỉnh hiện đang hoạt động là 13 đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, không cần vào chính vụ, cũng không lo mua phải những sản phẩm kém chất lượng, nhưng khách hàng trong và ngoài tỉnh vẫn có thể cảm nhận hương vị chua, ngọt, chát của quả sơn tra, hay còn gọi là táo mèo, nhờ vào những sản phẩm được chế biến công phu từ nguyên liệu trái cây đặc sản này của Yên Bái. Mứt táo mèo, ô mai táo mèo với cách chế biến cầu kỳ đã đưa sản phẩm từ quả táo mèo tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng và là món quà trao tặng ý nghĩa của nhiều du khách. Bước đi đầy táo bạo trong việc nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm từ táo mèo đến từ nữ giám đốc hợp tác xã ở ngoài tuổi 30. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái.
Cửa hàng nhỏ nằm trên trục đường chính Điện Biên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là nơi chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương trưng bày và giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ quả sơn tra hay còn gọi là táo mèo. Thời điểm này là tháng 3 dương lịch, không phải là mùa của loại quả đặc sản, song bất cứ ai đến đây cùng đều tìm lại được hương vị trọn vẹn của táo mèo nhờ vào việc thưởng thức mứt táo mèo hay ô mai táo mèo. Bén duyên với việc kinh doanh các sản phẩm quả táo mèo tươi, trà táo mèo và táo mèo dầm từ hơn 10 năm trước, chị Lương chia sẻ chị tự hào về loại quả đặc trưng này của các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải của tỉnh và cũng chính từ đó mà chị tạo dựng được thương hiệu, lòng tin trong kinh doanh. Song với đặc thù chỉ có theo mùa, thời gian lại không dài, việc vận chuyển khó khăn, mua tại vườn nhiều năm giá còn bấp bênh khiến giá trị kinh tế từ loài cây này có phần hạn chế, trong khi đó tác dụng của quả táo mèo đã được ghi nhận trong y học. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc chị quyết tâm tìm ra hướng đi mới, đa dạng thêm các sản phẩm từ táo mèo. Nói về quyết định chế biến các sản phẩm từ táo mèo, chị Lương cho biết thêm.
Nhận thấy hàng năm thì cứ vào mùa táo mèo thì người dân ở bản trên các vùng Mù Cát Chải, Tú Lệ, Lậm Có lại bán ra thị trường với một sản lượng táo mèo rất là lớn mà giá thành thì rất là rẻ, chỉ vài nghìn đồng trên 1 kg. Thì như các bạn đã biết, từ quả táo mèo thì có vị chua và chát thì rất là khó ăn. Người dân mua về cũng chỉ biết là ngâm rượu hoặc là có thể băm nát phơi khô để chỉ sử dụng dần. Trước thực tế ấy thì với kinh nghiệm bán hàng của mình luôn luôn trăn trở là muốn tìm một cái định hướng đi cho sản phẩm táo mèo, làm sao để cho cả táo mèo có công dụng dễ sử dụng nhất. Vì vậy mứt táo mèo và ô mai táo mèo đã được hợp tác xã chúng mình cho ra thị trường trong một thời gian sớm vừa qua.
Ô mai táo mèo và mứt táo mèo là hai sản phẩm đòi hỏi sự công phu và vất vả trong quy trình chế biến, bởi chị Lương vừa phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa phải tìm ra công thức sao cho không làm thay đổi những hương vị đặc trưng của loại quả này là chua chua ngọt ngọt. Do đó, các công đoạn trong quy trình sản xuất với từng loại phải đảm bảo từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và đóng hộp, chị Lương cho biết.
Từ ban đầu cái nguyên liệu nhập về đó là táo phải tươi ngon, đảm bảo chất lượng không sâu, không dập, quả táo phải to. và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành là gọt vỏ và lấy cái thịt của táo bỏ lõi đi, sau đó phải ướp gia vị, ngâm ướp gia vị, sau đó mang đi sấy xong lại ướp. Có nghĩa là chúng tôi phải tiến hành trong quy trình của ướp và ngâm mất tầm 3 đến 4 lần để làm sao cho sản phẩm ngấm đều hơn và ngon hơn.
Mạnh dạn đi đầu trong tìm ra sản phẩm mới được chế biến từ táo mèo, chị Lương lại tiếp tục đối mặt với những rào cản về dây chuyền sản xuất. Nhờ sự ham học hỏi và quyết tâm dám đầu tư, chị đã xây dựng hệ thống nhà xưởng và các loại máy phục vụ chế biến mứt và ô mai táo mèo. Do mỗi năm quả táo mèo chỉ có vài tháng, nên vào thời điểm chính vụ, hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương thường phải vận hành hết công suất, duy trì từ 7 đến 10 nhân công được tham gia các lớp tập huấn và đào tạo nắm vững quy trình sản xuất. Trung bình mỗi vụ, hợp tác xã chế biến tiêu thụ khoảng 150 tấn táo mèo tươi. Chị Nguyễn Hải Yến, công nhân hợp tác xã cho biết.
Tôi đã tham gia các lớp tập huấn và cũng đã được đào tạo cái quá trình là từ khâu chế biến cho đến khâu đóng gói. Từ khi mà bắt tay vào làm việc thì là cái cách mà chúng tôi xử lý cái sản phẩm như thế nào và đến lúc mà hoàn thiện lên được một cái sản phẩm để mình như ý để đưa ra thị trường, nó làm sao mà mang lại những cái tốt đẹp nhất cho sản phẩm tên Đoàn Lương của chúng tôi.
Với lợi thế là có cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm và kinh nghiệm kinh doanh quả táo mèo, ngay khi hoàn thiện sản phẩm, chị Lương đã gửi đến các cơ quan quản lý và làm hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm ô mai táo mèo, mứt táo mèo và rượu táo mèo. Các sản phẩm cũng nhanh chóng được đưa ra và nhận được sự phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Chị Phạm Thị Hải, một người tiêu dùng, chia sẻ.
Hợp tác xã Đoàn Lương thì là mình thấy là có các đặc sản về Tây Bắc, không chỉ riêng về rượu, táo mèo. Gần đây thì mình thấy có thêm cả nhiều mẫu mã đa dạng như là mứt táo mèo, ô mai táo mèo. Như trước kia thì là phải vào vụ thì mới có, nhưng mà bây giờ thì qua vụ rồi mình vẫn có thể mua được là mứt táo mèo và ô mai táo mèo. Và mình gửi cho các bạn ở bạn bè của mình ở các nơi phương xa thì các bạn rất là thích thú và không nghĩ tới là ô mai như trước kia thì có thể là mua tươi về ngâm mà cũng không thể là bảo quản được lâu ấy, và bây giờ thì có thể là hết mùa mình vẫn có thể là cảm nhận được cái hương vị chua chát của táo mèo.
Năng động, sáng tạo, chị Đoàn Thị Lương đã tạo cho mình nhiều cơ hội kinh doanh các sản phẩm trên các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, chị Lương kết nối với các địa điểm du lịch, homestay, giới thiệu sản phẩm, mỗi cách làm không chỉ thể hiện niềm tự hào của nữ giám đốc hợp tác xã trẻ về sản phẩm đặc sản của mảnh đất Yên Bái, mà còn là niềm đam mê và khát vọng đưa quả táo mèo vươn xa.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển các sản phẩm hàng hóa đặc trưng là thế mạnh của huyện. Cùng với những chính sách của tỉnh, huyện Văn Chấn còn khuyến khích vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng những mô hình nông nghiệp đặc trưng của địa phương, qua đó nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp cũng như thu nhập cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Với địa bàn rộng, Văn Chấn có tiềm năng rất lớn để phát triển nông lâm nghiệp. Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình dự án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, nên cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện phát triển đa dạng, như các xã vùng cao có quế, thảo quả, chè san tuyết, mắc ca, măng sặt, chăn nuôi đại gia súc. Các xã khu vực trung tâm và vùng ngoài có chè, cây ăn quả có múi, dâu tằm tơ, trồng rừng chăn nuôi, ba ba, chăn nuôi lợn, gia cầm quy mô vừa và nhỏ. Hiện nay, nông dân Văn Chấn đang sở hữu một số mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp đặc trưng cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng mướp đắng, bí lấy hạt ở xã Sơn Lương, quy mô 10 ha với 100 hộ tham gia, cho giá trị trên 600 triệu đồng một ha một năm. Mô hình nuôi ba ba gai tại xã Cát Thịnh, thị trấn Nông Trường Trần Phú, quy mô trên 100 hộ, thu nhập trên 2 tỷ đồng một ha một năm. Ngoài ra còn có các mô hình trồng cam Việt Gáp, trồng dâu nuôi tằm, trồng quế hữu cơ. Về hiệu quả của mô hình trồng mướp đắng, bí lấy hạt, anh Hoàng Văn Anh, thôn Bản Dõng, xã Sơn Lương chia sẻ.
Như gia đình thì vừa trồng bí được khoảng tầm 3 năm. Thì so với hiệu quả so với ngô thì bí này là năng suất nó gấp 3 lần ngô. Và lại công việc thì nó cũng bình thường thôi. Mình chăm sóc chỉ trong vòng một ngày 3-4 tiếng thôi. Và cũng không vất vả cho lắm.
Phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển nông lâm nghiệp, những năm gần đây huyện đã triển khai nhiều mô hình để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo thế cân bằng trong phát triển nông lâm nghiệp giữa các khu vực. Ngoài đề án hỗ trợ phát triển cây quế và phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh, huyện đã hỗ trợ phát triển cây măng sạt, cây mắc ca, na dai, trồng thảo dược, chăn nuôi gà đen, lợn bản địa. Các mô hình bước đầu khẳng định hiệu quả cho thu nhập gấp 3 đến 5 lần trồng lúa. Đặc biệt, việc đưa các mô hình hỗ trợ sản xuất đã thay đổi tư duy tập quán sản xuất, giúp người nông dân lựa chọn được cây con giống phù hợp để đẩy mạnh sản xuất. Về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương, ông Dương Hữu Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú chia sẻ.
Đối với Đảng ủy ban dân thì cũng vẫn tuyên truyền vận động nhân dân là tìm những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao để đưa vào là trồng và thành cái vùng hàng hóa để có cái nguồn thu nhập cho địa phương. Thế tuy nhiên thì cũng phải cảnh giác là vì nhiều năm nay là những cái vùng nông sản mà được mùa thì thường là cái giá rất là thấp, cho nên là chúng tôi cũng vẫn khuyến cáo bà con nhân dân là ngoài hồng xiêm ra thì cũng vẫn trồng thêm một số cây ăn quả khác, ví dụ như là cây ổi, cây táo để có những cái sản phẩm khác đưa thị trường.
Sau nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân Văn Chấn, những nông sản đặc trưng của địa phương đã bắt đầu được định danh trên thị trường. Đến nay, huyện có 21 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao. 4 sản phẩm là chè San Tuyết Suối Giàng, cam Văn Chấn, ba ba gai và nếp tan Tú Lệ được cấp văn bằng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, các sản phẩm chất lượng cao chủ yếu thuộc nhóm các sản phẩm sau chế biến chưa thực sự trở thành sản phẩm đặc trưng của mỗi xã thị trấn. Mặt khác, các mô hình sản xuất đặc trưng từng khu vực chưa nhiều, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng xã thị trấn. Vì vậy, huyện Văn Chấn đang tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản phẩm đặc trưng, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho hay.
Thì sẽ xây dựng 12 cái mô hình phát triển kinh tế thì tập trung vào 3 lĩnh vực là ngành trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp, thì tập trung vào các mô hình như là mô hình trồng rau ở Sơn Lương, mô hình trồng cây sơn ta, mô hình chăn nuôi ba ba, mô hình phát triển cây ăn quả, cũng như là một số cái mô hình phát trồng rừng, trồng quế thì trên địa bàn. Thì để xây dựng có cái kế hoạch xây dựng mô hình đó thì chúng tôi tập trung là định hướng là phát triển các mô hình gắn với lại liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân và phát triển theo hướng là bền vững sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn các tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, Global và các để nhằm hướng tới là mục đích là tìm kiếm các cơ hội thị trường xuất khẩu cũng như là mở rộng thị trường cho các đầu ra cho các sản phẩm.
Để thực hiện mục tiêu tạo ra các mô hình nông nghiệp tiêu biểu gắn với đặc thù của mỗi địa phương, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các xã thị trấn hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế gắn với thế mạnh của từng địa phương. Huyện cũng xem xét cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ cho mỗi mô hình, tạo động lực thúc đẩy sâu rộng và đồng bộ, qua đó tổ chức liên kết mở rộng sản xuất giúp người nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích canh tác.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động giáo dục trải nghiệm được ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ triển khai thực hiện có hiệu quả từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Qua đó đã thu hút rất nhiều học sinh tham gia, giúp các em phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nâng cao kỹ năng sống.
Những buổi học tập trải nghiệm thực tế sau những giờ lý thuyết căng thẳng được trường tiểu học trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ duy trì thực hiện nhiều năm nay. Nhờ đó các tiết học có tính lý thuyết không còn trở nên khô khan mà giúp các em học sinh nắm được kiến thức tốt hơn, tạo sự thích thú, niềm say mê sáng tạo trong môn học. Em Đinh Thị Mai, lớp 9A, trường tiểu học trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua các giờ học như là môn văn, môn lịch sử mà được lồng ghép các hoạt động trải nghiệm như thế này thì làm cho chúng em cảm thấy hứng thú và thích hơn trong các tiết học. Qua đó sẽ có sự chuẩn bị bài tốt hơn trước khi đến lớp.
Cùng với những kiến thức trên lớp, trường tiểu học trung học cơ sở Lý Tự Trọng thị xã Nghĩa Lộ đã áp dụng nhiều phương pháp giáo dục linh hoạt. Trước đây kiến thức được truyền đạt cho học sinh chủ yếu là lý thuyết, nhưng hiện nay trên cơ sở chương trình, nội dung của từng môn, từng tiết học, giáo viên sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Học sinh được trực tiếp tìm hiểu về cây cối, cây con vật, vấn đề bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, từ đó có thêm kỹ năng kinh nghiệm trong cuộc sống. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở Lý Tự Trọng nói:
Với mỗi một đơn vị trường thì đều có những cái thuận lợi và khó khăn riêng. Thì tôi nghĩ là mỗi thầy cô giáo đều có cái sự sáng tạo của riêng của mình, sẽ áp dụng tìm những cái phương pháp phù hợp nhất với đối tượng học sinh để cho các em tiếp cận được bài học một cách dễ dàng và hiệu quả.
Với đặc thù có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trường mầm non Hoa Sen, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng chương trình giáo dục gắn với các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản làng, trang trí trường, nhóm lớp với các góc văn hóa Thái Mường, qua đó tạo nét riêng độc đáo, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng Nghĩa Lộ Mường Lò. Nhờ đó tỷ lệ học sinh chuyên cần các nhóm lớp đạt cao. Cô giáo Phạm Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hướng tới các hoạt động trải nghiệm để nhằm phát huy các giá trị văn hóa và bản sắc của địa phương. Chúng tôi rất là mong rằng với những hoạt động như này thì sẽ giúp cho các con thêm yêu hơn nữa cái bản sắc văn hóa của địa phương mình. Và với những cái hoạt động như thế thì trẻ mỗi ngày muốn được đến trường.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường thông qua các hoạt động thực hành, những việc làm cụ thể và các hành động của học sinh. Các em được phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. Qua đó, năm học 2021-2022, thì xã Nghĩa Lộ có 52% học sinh lớp 9 tham gia đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 4 dự án được chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 100% các đơn vị trường trên địa bàn đều xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Thầy giáo Đoàn Kim Trung, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong những năm học qua, thì ngành giáo dục và đào tạo luôn chú trọng trong công tác chuyên môn, đặc biệt là nâng cao những cái năng lực cho trẻ qua các cái hoạt động trải nghiệm. Từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo triển khai tới các đơn vị nhà trường, yêu cầu các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là các đồng chí phụ trách công tác chuyên môn chú trọng với cái việc mà rèn kỹ năng cho học sinh. Ví dụ như là ở bậc học mầm non, các học sinh được trải nghiệm qua cái việc là tham quan các cái mô hình trên địa bàn phường, xã cũng như là của thị xã Nghĩa Lộ. Ví dụ như là các em tham quan các cái ruộng lúa này, ruộng ngô này, các cái vườn rau này để các em được trải nghiệm, được học tập thực tế. Và bên cạnh đó thì với các cái bậc học ví dụ như là tiểu học và trung học cơ sở thì các em cũng được trải nghiệm thêm về các cái khu di tích lịch sử ở trên địa bàn thị xã, các cái hộ kinh doanh theo cái đặc thù, đặc trưng của mỗi đơn vị xã phường. Nó gắn liền với lại thực tiễn đời sống của người dân địa phương để các em hiểu hơn về cái giá trị văn hóa địa phương cũng như là nâng cao những cái nhận thức về duy trì và phát huy các cái bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn và qua đó học sinh hiểu rõ hơn, thấu hơn về các cái nội dung kiến thức mà các thầy cô muốn truyền tải cho các em học sinh trong thực tế của các cái bài học, các cái môn học và các cái nội dung muốn nhấn mạnh và làm rõ trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã góp phần hình thành và phát triển cho các em học sinh những giá trị sống và các năng lực cần thiết, đồng thời phát huy khả năng tư duy sáng tạo để các em ngày càng hoàn thiện bản thân.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18-19 tháng 3, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Ngày hội Hoa Sơn Tra năm 2023, tạo được dấu ấn đối với du khách, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế của địa phương, lan tỏa vẻ đẹp về mảnh đất, con người, cũng như những nét văn hóa đặc sắc tới bạn bè trong nước và ngoài nước.
Tham gia Ngày hội Hoa Sơn Tra năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã đưa các sản phẩm ô cốp của địa phương để trưng bày như mật ong, chè san tuyết búng luông, gạo sánh cù, rượu thóc, cùng một số sản phẩm được làm trực tiếp từ quả sơn tra. Qua đó quảng bá các nông sản đặc trưng của huyện đến với du khách. Ông Nguyễn Văn Toản, Giám đốc Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi cảm thấy là rất là vinh dự khi được đi tham gia cái hội chợ và triển lãm cái sản phẩm ô cốp của huyện. Và đây cũng là những cái mà để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm của huyện và những cái sản phẩm đặc trưng được nhiều người biết đến. Và cũng rất mong được sự đóng góp và hỗ trợ hoặc là sẽ giới thiệu được cái sự những cái sản phẩm của mình đi xa hơn và cho nhiều người biết đến.
Tham gia Ngày hội Hoa Sơn Tra, không chỉ đưa các sản phẩm ô cốp đến du khách, bạn bè gần xa, mà huyện Mù Căng Chải còn cử các nghệ nhân, diễn viên vận động viên thể dục thể thao không chuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ và các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ, dạ bánh dày và thi vẽ sáp ong. Tạo cơ hội để các vận động viên và nhân dân được giao lưu, học hỏi với huyện bạn. Ông Giàng A Sử, thị trấn Mù Căng Chải, vận động viên tham gia các hoạt động ngày hội nói.
Thì ngay buổi sáng sớm mà đội dạ bánh dày của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đạt cái kết quả tốt nhất và để cho du khách và nhân dân các cả nước là đều biết là về hoa sơn tra cũng như là dạ truyền thống dạ bánh dày của dân tộc Mông.
Với tổng diện tích trên 10.000 hectare cây sơn tra, trong những năm qua, cây sơn tra đã trở thành nguồn sinh kế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Mỗi độ xuân về, hoa sơn tra bung nở khắp cánh rừng, tạo vẻ đẹp riêng có, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngày hội hoa sơn tra ngoài mục đích tôn vinh vẻ đẹp của hoa sơn tra còn là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh Mù Căng Chải và Mường La độc đáo, khác biệt, trẻ trung, năng động với những tài nguyên du lịch đặc sắc đang chờ đón du khách đến trải nghiệm và khám phá. Ngày hội năm nay đã tạo cơ hội và điều kiện tốt nhất giúp kết nối con người, kết nối cộng đồng, kết nối các công ty du khách cùng trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội đầu tư khai thác các tài nguyên du lịch của huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũng như huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và các huyện lân cận. Qua ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Lưu Phương Bình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội nói:
"Lễ hội như này nó làm tăng thêm độ phong phú của cái đời sống sinh hoạt tinh thần của bà con ở trên này. Đấy, đồng thời những làm cho những người ở dưới xuôi hiểu được cái phong tục của đồng bào ở trên này. Rất vui, hy vọng rằng sang năm lại có như thế này."
Sự thành công của ngày hội Hoa Sơn Tra năm 2023 là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển du lịch và thu hút du khách gần xa đến tham quan trải nghiệm loài hoa này, đồng thời là dấu ấn quan trọng và là thương hiệu riêng có của Mù Căng Chải và Mường La trong tương lai, từ đó thu hút du khách đến tham quan, xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch bản sắc, an toàn và thân thiện, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương trong thời gian tới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.